Đây là cái truyền thống mà thỉnh pháp của cái chùa và của ngài Tinh Hoa dạy. Thông thường thì thường thường mấy cái chùa khác có cái thỉnh pháp như vậy, phải không? Nói pháp là không ai thỉnh pháp, thì các cái thỉnh pháp này là một cái pháp mà ngài Tinh Hoa ngài đem tới ngay bên tàu không có làm nữa. Tại sao mình thỉnh pháp? Thỉnh pháp là tại là một cái việc làm rất là tốt. Phật nói pháp á, là để chúng ta giải quyết những cái vấn đề khó khăn của chúng ta trong cuộc đời chúng ta. Cái truyền thống của cái Phật giáo mình là có truyền thống là không có nói pháp trừ phi pháp được thỉnh mới có quyền nói. Cái người thế gian á, người ta thích nói cho chúng ta nghe, người ta biết rất là nhiều. Thì người Phật giáo thì cách suy nghĩ họ khác, họ nghĩ rằng là họ không biết gì hết đó. Thành ra họ không dám nói gì hết đó. Thành ra cái tinh thần của cái giáo lý là phải có người hỏi cái vấn đề là gì thì Đức Phật mấy pháp sư mới nói cho quý vị nghe là dùng cái pháp gì để mà giải quyết những cái vấn đề đó. Thành ra cái chùa chúng ta giữ cái truyền thống đó, lúc mà nói pháp á, là hy vọng quý vị sẽ hỏi câu hỏi rất nhiều, họ cho quý vị có cái cơ hội để mà hỏi pháp, hỏi càng nhiều càng tốt, hỏi bao nhiêu cũng được hết. Điều khi mà mở cái cho quý vị cái cơ hội hỏi nhiều như vậy thì có cái khổ, cái người pháp sư cái hiểu biết nó eo hẹp lắm. Tôi không biết mấy pháp sư khác, tôi biết cái hiểu biết của tôi rất là eo hẹp. Thường thường á, mấy cái pháp sư là phải lớn tuổi hơn một tí, tóc bạc phơ, già một tí, hơi mập, có phải không? Thành cái người Á Đông mình có cái truyền thống là tin là mấy người mà thành công á, nhất là mấy người lớn tuổi đứng tuổi á, thì có thành công thì phải mập ra một tí, tại vì như vậy là có phước. Cái người Á Đông mình có cái quan niệm tức cười lắm, có quan niệm là những người mà có phước á, có đồ ăn rất nhiều. Chùa là chùa của mấy ni, thành lâu lâu tôi mới tới đây một lần, mỗi lần tới như vậy á, người chuyên môn tới mời, những cái gói cô mà cái cô này chuyên môn mời tôi ăn, tôi hơi mập một tí vì vậy đó. Những cái cô thì có người con trai đó, có cậu con trai đó là cô là à, cô chủ trương cô là cho tiền cậu con trai đủ đồ ăn để mà mua mấy cái đồ ăn vặt buổi sáng buổi chiều buổi tối. Cái khổ người Á Đông mình cũng hiểu là ăn nhiều quá không có tốt. Thường thường tôi đi lạc vấn đề tại vì tôi nói tầm bậy tầm bạ để quý vị ít thì giờ mà hỏi có cơ hội mà hỏi tôi hơn. Thì vì tôi biết rằng từ cá nhân tôi là cái hiểu biết nó rất là hẹp hòi, rất là ít. Thành ra mỗi lần mà thỉnh pháp như vậy, tôi cũng thỉnh pháp, tôi cũng cầu cho Phật Bồ Tát giúp tôi để mà ngày hôm nay đừng có mất mặt quá trời. Làm cái ý nghĩa của cái thỉnh pháp như vậy, cái pháp nó hay lắm mà, tại vì thành tôi thì cá nhân tôi thì cũng hên lắm mà, tại vì cả mấy năm trời rồi mỗi lần tới hỏi như vậy, hoặc còn mấy câu hóc búa không, vẫn không biết trả lời sao nữa, bỗng nhiên trả lời được, không hiểu nữa. Hơi xin giới thiệu, xin lỗi quý vị, giới thiệu hơi dài dòng một tí. Là rằng tối nay mình giảng kinh về Phật thuyết A Di Đà. Mấy người mới tới đó, tôi muốn giới thiệu cho quý vị cái kinh mà Phật thuyết A Di Đà này là một cái kinh mà đại kinh của bên Tịnh Độ. Cái kinh này là kinh rất quan trọng. Tại nên mình phải cần giảng cái kinh này. Ở cái tấm 362. Rồi cũng ngay là ngày chính giữa, ngày thứ tư của cái Phật thất của chúng ta. Ok. Mình cần dịch tiếng Việt nhiều, tại vì tôi nói tiếng Anh để có khi ông mới tới đó nói tí cho ông biết, cho ông đỡ bỡ ngỡ một tí, mình từ bi mình nói cho người ta cho ta thoải mái một tí. Ok, thiệt ra là ông đang nói là cái chuyện thỉnh pháp là chuyện quan trọng, tại vì cái truyền thống mình là khi mà ngài Thích Ca Mâu Ni Phật ngài giác ngộ thì ngài cái đầu tư tưởng đầu tiên hết của ngài nói là cái người thế gian này khó dạy quá đi, quá đần độn đi. Thành ra ngài Đức Phật Thích Ca mới là quyết định là không có giảng pháp, không có dạy. Nên cái người Phật khác mình, người Phật mình không có ngồi suy nghĩ là ngày nay mình giác ngộ rồi thì mình sẽ làm gì, mình đi làm nhiều tiền hơn hoặc là đi cưới vợ hoặc là không có. Thì Phật mới quán thôi, mới nói là cái người chúng sanh, cái người con người đó cứng đầu quá, khó dạy quá. Thành ra mà nó đần độn quá, thành cái pháp này nó quá thâm sâu, dài dài họ không được. Thành ra Phật mới quyết định là không có dạy cho loài người. Thành lúc đó có hai cái vị trời mới hiện ra. Thứ nhất là cái vị vua của cái sơ thiền. Hai cái vị vua này, vua trời này là có quyền lực rất có thế lực trong cái cõi này. Thành ra họ mới quyết định rằng hai cái vị vua trời này là muốn giúp đỡ cho cái dòng cái loài người. Tại sao như vậy? Tại vì họ cai quản chúng ta. Thành cái người hai vị vua trời đó là họ là làm chủ của cái cõi này. Thành ra họ muốn làm lời cho chúng sanh. Thành hai cái vị vua đó mới sợ, mới nói là nếu như cái pháp mà nó tuyệt vời như vậy mà không có người dạy cho cái loài người này, cho con cái của họ, họ quay cho con người chúng ta là con cái của họ thôi, không khác gì con cái của họ hết. Thì họ phải thỉnh Phật cái pháp để cái pháp này làm lợi cho loài người. Và đó là một cái hai nhiệm vụ, một trong những nhiệm vụ mà rất quan trọng của những cái vị vua trời này trong cõi chúng ta ở. Ok. Thế nên họ làm theo cái phương pháp mà như quý vị mới thấy làm cái thỉnh pháp như vậy đó. Bởi vì họ thành tâm mà thỉnh pháp như vậy, thành Đức Phật phải giảng pháp cho chúng ta nghe. Thành ra chúng ta ngày hôm nay mà có được cái Phật pháp là phải biết nhớ ơn lại hai cái vị vua trời đó. Hai cái vị vua trời Đế Thích ở cái cõi Đế Thích, tức là vị vua của cái cõi vua của công vua vua trời của Thiên Chúa giáo đó, với là sơ thiền. Ok. Sau này cái truyền thống của người xuất gia cũng vậy. Chúng tôi có cái giới là phải thỉnh pháp mới nói được. Có ai thắc mắc gì khác? Ông nữa ông hỏi câu hỏi khó chịu lắm. Tôi nói tôi cái câu hỏi này tôi khó chịu dễ sợ lắm. Mấy cái người mà học mấy bên thiền bên Nhật sáng qua nó cứ làm phiền mình hỏi. Ông hỏi là tại sao mà Đức Phật người có trí huệ, tại sao lúc mà nhìn quan sát chúng ta rồi nói là cái tụi này dạy không được, thôi đừng dạy tụi nó. Rồi bây giờ ông bị đổi ý. Sao có chuyện gì lạ dữ vậy? Như vậy Phật có trí huệ là không có trí huệ. Ông hỏi như vậy là mình giật mình thôi. Ông chê Phật mình không có trí huệ là sao vậy? Hỏi gì kỳ cục vậy? Ông hỏi là nhiều khi nó phiền phức, nó phiền não nhiều quá, nó không đáng này. Tôi nói đương nhiên không đáng, tại vì cứ nghĩ cho coi. Ngày hôm nay có bao nhiêu người có mặt ở đây để mà nghe pháp? Lúc mà giảng pháp đó, nó rất là hao sức. Có nhiều hơn cái vị tưởng. Tại vì cái bữa kia cái lúc mà giảng pháp á là chuyện kinh thiên động địa, tại vì mình giảng pháp như vậy là nó tới nó phá. Thì mấy quỷ thần nó tới nó phá. Thì cái vấn đề là quý vị hiểu, gọi là những cái pháp này là cái pháp mà trị tụi quỷ thần với ma. Thà mỗi lần mình nói pháp như vậy, tụi ma với quỷ thần nó ghét dễ sợ, nó tới nó phá, nó kiếm được cách nó phá hết. Tôi cho nó cái chủng tử nó sợ cái drugs. Thì tôi nói ngày hôm nay mà chàng như mấy đứa con nít mà tới chùa mình á, là tôi cho nó cái chủng tử, tôi cho nó cái bố thí cho nó cái chủng tử nó sợ mấy cái đồ ma túy. Để sau nó không xài mấy cái đồ đó. Tại vì bây giờ cái đồ ma túy nó vào trong trường học đó, nó bán cho mấy đứa con nít luôn nữa, nó dễ sợ lắm. Nó phá kinh hoàng. Thành cái ma quỷ nó đứng sau lưng mấy cái đồ ma túy đó. Ok. Một khi mình nói pháp như vậy thì tụi nó tới nó phá. Cái nhà bên kia là họ bán xe ma túy, bán xì ca. Mỗi lần nói pháp nó phiền lắm, phiền không cái vị tưởng, phiền phức dễ sợ lắm. Thành ra okay. cái lý do mà thực sự là như vậy nữa là khi mà Phật mà giác ngộ rồi, Phật nhìn bắt quán cái căn cơ chúng ta, thì Phật nói đi, quý vị, chúng ta không đủ căn cơ mà hiểu được cái Phật pháp. Thành ra Phật mới nói mình bỏ thì giờ mình dạy những người A-la-hán, những người Bồ-Tát á, thì có lợi cho họ hơn. Còn dạy cái loài người này họ cũng không hiểu được đâu, tại cái tâm mình nó đần độn quá, mình không đủ khả năng mà hiểu được. Ok. Thì hai quý vị trời đó có thần thông, họ biết được cái ý của Phật như vậy, họ lật đật họ tới thỉnh pháp ngay lập tức. Tại vì họ muốn thỉnh có phải riêng cho chúng ta mà cho họ luôn nữa. Tại khi họ học cái Phật pháp rồi, họ nghe Phật pháp rồi, họ dùng cái pháp của Phật Phật pháp đó họ 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 đổi tí xíu để thích hợp với trường hợp họ hơn. Tại cái Phật, cái pháp họ nó giống giống pháp mình lắm. Ok, cái gốc này đó. Nếu mà dám nói nhiều không được, nói nhiều sợ người ta chửi, nghĩa là mình chửi pháp họ. Sự thật là như vậy. Cái Phật pháp nó thâm sâu quá đấy, mình hiểu không được. Cái sự thật mà Phật pháp dạy đó, nó khó mà chấp nhận lắm. Nó quá khó đi. Tại sao như vậy? Tại sao nó khó quá như vậy? Tại sao nó khó, khó chấp nhận? Tại vì Phật giáo, Phật pháp nói rằng á là không có cái ngã. Tại vì nó không có ngã, thành ra cái nó khó chấp nhận lắm. Bạn thắc mắc gì không? Cái thái độ mà người thường tới chùa đó, cái thái độ nói là tôi quan trọng, quý thầy, quý cô, quý cha, quý mấy cái người lãnh đạo của tin tôn giáo khác phải tử tế với tôi mới tới, còn không tử tế tôi đi chỗ khác. Họ tử tế với tôi hơn. Chính vì cái thái độ, nó cái ngã của mình đó, nó không cho phép quý vị hiểu được cái pháp. Tại vì đụng vào cái ngã của quý vị một cái là quý vị chạy ngay lập tức, giận ngay lập tức. Thành ra cái người thầy khổ lắm. Nếu như mà nói sự thật ra thì quý vị làm Phật lòng quý vị, quý vị bỏ đi một cái là không có tiền trả tiền nhà, khổ lắm. Thành ra người thầy người cô nào cũng cắn răng mà nói, không biết là ngày hôm nay mình nói được bao nhiêu. Tôi nói cho quý vị nghe cái sự thật, tôi xin trình bày sự thật mà đối với cái quan niệm của tôi đó, về cái tư thế của tôi. Ok, thành ra cái cư thế của cái người thầy đó, khó nói lắm. Tại vì mình không biết nói được bao nhiêu, là ngày hôm nay nói được bao nhiêu, để quý vị đừng có quá giận, đừng có lẫy mà bỏ chùa đi. Ok, ngược lại nếu chúng tôi mà nịnh hót cái vị á, ngược lại nếu chúng tôi mà nịnh hót cái vị á, là chúng tôi không có dạy cái pháp, không dạy Phật pháp mà dạy thế gian pháp. Mà nếu chúng tôi mà khéo léo quá đấy, hiếu khách quá đấy, thành ra chúng tôi thành ra là dạy thế gian pháp chứ không phải là Phật pháp nữa. Thành ra cái cá nhân tôi á, thì mỗi lần mà tôi nói pháp mà tôi cố ý tôi nói Phật lòng một tí, quý vị Phật lòng một tí để cho có tí Phật pháp. Làm như vậy thì ít nhất có một tí Phật pháp đi theo với là cái thế gian pháp. Ok, ai thắc mắc gì khác không? Cái lý do mà thực sự là như vậy là cái ngã mình đụng nó không được. Đụng nó quá, nó lẫy, nó bỏ đi. Phải không sư cô? Thành ra chúng ta hên lắm. Đức Phật nói chúng ta không đủ căn cơ để mà hiểu được. Ok? Đức Phật lúc mà tới á, Đức Phật biết mình chỉ sống được 80 năm thôi. Đức Phật mới nói là cái cô này 80 năm dạy cô, 80 năm cô không thích cái nào là thành Phật kịp hết đó. Thành vô ích. Dạy làm gì? Ok? Thành vì cái đặc biệt hay chỗ đó là cái tình pháp, cái pháp nó hay chỗ đó. Tại vì như vậy nè, vì hai cái vị vua trời đó thỉnh pháp với Phật, thành Phật bị kẹt. Phật nói nè, phần trước là Phật chê chúng ta, nói Phật chê cô hiền nhã, dốt quá, mình vui, dạy cô không cách nào cô giác ngộ được hết. Là cô nói, không dạy nó, tính dạy người khác. Thì hai ông kia mới tới yêu cầu một cái thì Phật chịu. Phật nói nếu mình phải dạy hết chứ, tại vì ông họ trời họ là muốn giúp cho cô hiền nhã luôn nữa, mà không dạy không dạy cô hiền nhã không được. Thành ra Phật bị kẹp, thành Phật mới chế cái pháp ra để mới giúp cô hiền nhã. Thành Đức Phật phải dạy từng cái loại pháp khác nhau, thích hợp cho những cái căn cơ khác nhau. Thành Đức Phật có dạy những cái pháp của quả trời. Thành Đức Phật dạy cái pháp những người muốn đi lên quả trời, sanh quả trời, thì Phật dạy cái pháp để mà sanh quả trời. Người có căn cơ một tí thì Phật dạy về cái pháp A Hàm để mà mở cái trí huệ ra. Thành Đức Phật mới phải dạy có nhiều cái loại pháp khác nhau tùy căn cơ mỗi người. Cái phần nó quan trọng lắm. Cái truyền thống nó quan trọng là cái gì? Vì hai cái vị vua đó, vì cái truyền thống đó, quý vị phải nhớ, mình phải nhớ ơn hai cái vị vua đó, hai vị vua trời đó, vì họ thỉnh cái pháp, nên Đức Phật bị kẹt, phải chế cái pháp, phải dạy cái pháp cho từng căn cơ khác nhau. Ok, vì như vậy Thành ra nhờ cái truyền thống đó, thành bây giờ những cái người mà nói Pháp á, là phải nói Pháp hay cho tất cả hết những người căn cơ có mặt ở lúc đó. Ok. Thành ra không thể nào nói, người thầy Pháp thì nào nói là tôi chỉ nói Pháp cho những người mà đại thí chủ cho tôi thôi, tôi cúng cho nhiều tiền thôi, tôi nói Pháp cho họ nghe thôi. À, những người mà không tốt thì mình phải nói Pháp cho người ta nghe nữa. Ừ. Những tụi quỷ thần nó tới nó phá, mình phải nói Pháp cho nó nghe nữa. Ok. Chào, tao nói gì? Hỏi đi. Đừng có cắn lưỡi. Lý do thứ nhì, tại sao Phật không dạy chúng ta được? Lý do mà chính là lý do chính qua chính mà tại sao Phật không có dạy chúng ta là tại vì cái mà Phật biết không có thể diễn tả bằng cái lời nói được. Cái mà Phật biết không thể nào diễn tả bằng cái lời nói được. Thành ra Phật không thể nào giảng cho mình hết. Không cách nào giảng được hết. Ngài thắc mắc gì không? Hỏi đi.
Bạch thầy, A Di Đà Phật. Bạch thầy đó, thuyết pháp đó, rất là khó nghe. Người ta không có căn cơ, người ta không biết nghe đâu. Năm 10 năm sau người ta mới nghe được. Giống ngày xưa Hòa Thượng Tiên Hóa đó. Con đi dặn Phật thành hoài mà thầy thuyết pháp đó, con không có bao giờ nghe được. Con đi lòng vòng hoài à. Rồi tới bây giờ con biết nghe là không có thầy gặp thầy. A Di Đà Phật.
Bây giờ không thích nghe như thường hả?
Hả? Bây giờ biết nghe.
Bây giờ mới thích nghe.
À, thầy
tại mấy trình độ tôi nó thấp, tôi chỉ là giảng pháp thế gian không mà tôi không biết pháp gì
hết. Thầy thuyết pháp á, con phải cái lỗ tai đó dài ra ba thước nghe mới được. Gắng cố gắng nghe thầy cứ nói là Quảng Ngân một lần nghe pháp một cái giờ cái mặt lắng lặng mà nghe hoài không có. Bây giờ cũng nghe rất là nhiều rồi thầy. Ai gì đâu không?
Cái bác thầy hỏi không có theo trong kinh được, không hỏi ngoài được.
Nhưng
bác thầy dạy cho chúng con biết cái mục tiêu của Phật thất với thiền thất khác nhau chỗ nào, mà sao chúng con tu cái nào cũng mệt quá, cũng đau chân quá, mà không biết mục tiêu nó khác nhau sao.
Okay. Để tôi nói xong cái phần này xong tôi trả lời câu đó sau ha. Tôi nói xong cái phần này cho nó xong nè. Cái vấn đề tôi hỏi là nói cho xong là khi nếu cái mà Phật biết đó nó không có thể diễn tả bằng lời nói được thì mà sao Phật dạy chúng ta bây giờ, đúng không? Mình phải nghe lời nói mình mới hiểu được, mà Phật nói cái tôi biết đó, không thể nói được, sao dạy mình bây giờ? Tại vì cái Phật nói, Phật cái trí tuệ của Phật, cái Phật biết nó không thể nào diễn tả được. Thì tại sao phải nói Phật Pháp làm cái gì? Tại cái mà nói là không phải là Phật Pháp. Đúng không? Cái mà cần nói là không phải là Phật Pháp. Có nhiều người giật mình, ủa, tôi nói không có Phật Pháp. Ủa sao tôi tưởng thầy nói Phật Pháp. Tối nay tới để nghe thầy nói Phật Pháp. Nhưng còn ngân ôi trời ơi, thế là mấy hai năm rồi không có học gì về Phật Pháp gì hết, mình cứ tưởng học Phật Pháp. Cái Phật Pháp thật sự nó không có gì để mà nói hết. Thành ra tại vì bị thỉnh pháp, thành ra Phật phải giảng cái nói cho chúng ta những cái phương pháp để mà giải quyết những cái khó khăn trong cuộc đời chúng ta. Thành ra cái Phật Pháp nó chỉ là để giải quyết những vấn đề khó khăn mà chúng ta giải quyết không được thôi. Ai thắc mắc về cái chuyện này không?
Trong kinh của Phật thì bàn bạc lúc nào Phật nói về cái Phật Pháp á, mình nghe cũng như nó có cái mâu thuẫn phủ nhận hết, cũng như trong kinh Kim Cang Phật nói cái mà Phật Pháp không phải là Phật Pháp mới là Phật Pháp, thì mình mới vừa nghe đó mình thấy sao mà nói gì kỳ như vậy. Thí dụ như học về khoa học rồi đó thì những người đó người ta nghe thì không có nổi, thành ra không có thỉnh nghe, ta nghe Phật pháp là ta nghe không có nổi đó. Nói là cái mà Phật pháp không phải là Phật pháp mới là Phật pháp. Phật nói như vậy,
tôi nói vậy không được, tôi nói như vậy là người ta nghe. Dạ. Ta cần lúc mà tôi đọc chuyện đi ngang phần đó tôi rất là khó chịu.
Dạ.
7 năm trời tôi đọc tôi bực mình cái chuyện đó lắm.
Dạ.
Đọc không hiểu như vậy đó.
Dạ.
Người ta đọc ai cũng đọc cái kinh Kim Cang như cái cô mà Diệu Nga cô đọc Kim Cang, cô trầm, cô khen rất kinh rất hay dễ sợ. Cô liên liên đọc Kim Cang cái kinh này cao siêu dễ sợ. Tôi đọc Kim Cang tôi không hiểu nha, tôi tức 8 năm rồi tôi tức dễ sợ. Tại sao người ta hiểu mà tôi không hiểu nha? Tại vì cái lời tôi nói đó, tôi đó rất là khó chịu cái chuyện đó.
Dạ. Con thí dụ
không hiểu gì hết mà cái nói hay hoài tôi tức dễ sợ.
Thí dụ như
mấy người không hiểu mà nói hay.
Bởi vì á,
cái gì sao hiểu nổi Kim Cang mà nó hay được, nó tầm bậy không? Không hiểu gì hết. Kim Cang nó cái nào cái gì hiểu hộ nổi hết.
Thì con thấy cũng như cái lời của Đức Phật nói trong 49 năm ta không có nói một lời nào. Đó, tức cũng làm cho người ta cũng bể óc, người ta suy nghĩ cái lời đó. Nhưng mà nếu...
Cái đó nó không có hợp, nó không có đúng, không phải đúng lúc mà nói chuyện đó. Nên nói như vậy. Nói như vậy nó lạc cái đề tài. Cái mà tôi nói là cái làm sao cái vấn đề mình nói ngày hôm nay là mình làm sao để hiểu cái ý của Phật bây giờ, mình sao mình có được cái tri kiến của Phật bây giờ. Thành quý vị nhìn Phật pháp á, nhìn cái kinh điển á, thì cái phải có, tự nhiên sẽ thắc mắc muốn biết là Phật biết cái gì mà tôi chưa biết, mà tôi không biết được tri kiến Phật là cái gì. Ok, cái thành cái pháp nó khó dạy vì vậy. Tại vì nhớ cái pháp á là không thể nào nói được. Ok, cái mà không biết á nói không được, mà sao mà chỉ cho nó biết bây giờ. Thành cái này cái hay của cái Phật pháp ở chỗ đó đó, nó thú vị cho đó. Như Nga thấy không, nói không được mà không nói thì nó không cách nào nó hiểu được. Thành ra nói không được mà phải nói, thành nói cái gì bây giờ? Nói cái phương pháp mà quý vị làm theo đó sẽ thấy ngay lập tức. Hay không? Phật pháp thấy hay dễ sợ không? Chỉ cái vị cách làm chứ không phải cách nói. Thú vị không? Cái người mà nói không biết gì hết rồi. Người làm mới biết. Nói tiếng Anh cho tụi nó nghe. Thú vị không? Phải làm. Cái người mà nói là người không tu. Cái người tu là người làm. Người tu là người ngồi làm cái Phật thất, làm cái thiền thất. Okay. Không có ngồi nói là tôi không hiểu, tôi phải làm tôi hiểu tôi mới làm được. Thành ra nếu như quý vị mà nói là đừng có nói rằng là thầy phải giảng cho tôi nghe hết tất cả, tôi phải cần làm cái gì rõ ràng, chắc chắn là cam đoan với tôi làm như vậy tôi sẽ hiểu được, tôi mới chịu làm. Còn mà thầy không giảng cho đàng hoàng, không rõ ràng, tôi không làm đâu. Ok, nếu mà có thái độ như vậy không bao giờ hiểu được hết đó. Tại sao vậy? Tại sao không? Hồi nãy quý vị thỉnh pháp tôi với tôi, bây giờ thỉnh pháp quý vị lại ngược lại. Thầy là có rất là dân chủ. Sao? Tại sao vậy?
Okay.
Có ai khác biết không? Tôi có thì giờ, tôi cắt tôi ngang, tại vì tôi hết thì giờ, sắp hết giờ tôi rồi. Có ai có ý kiến gì không? Tại sao là cái thái độ như vậy? Thái độ mà nói rằng phải giảng hết cho tôi nghe, thầy nói cho rõ ràng tôi phải cần làm gì, con đường tôi phải làm gì từ đầu chí cuối, để tôi có thể tin tưởng rằng là cái này đúng, cái này tôi mới có thể, tôi mới dám làm được. Nếu cái thái độ như vậy không bao giờ hiểu được hết. Nha, là sao?
Còn nếu mà cứ hỏi thầy tả hoài thì tả về 1000 cuốn sách con cũng không biết cái chùa Bảo Ân như thế nào.
Được, được, cũng có lý tí. Được, được, khá, khá, được. Cái nhân sao gì khá, khá. Được, được. Được, được, được. Okay. Có ai gì, có ý kiến gì khác không?
Hả? Kính bạch thầy, bởi vì cái Phật Pháp á, thì mình phải hành. Bởi vì nói thì là chỉ là cái khái niệm thôi, mà khái niệm thì nó được, thì chết
được,
cứng
được,
à.
Được, được, được. Dạ. Trật, trật đường này em, trật dạ. đường này em. Trật đường này. Được, được.
Thì
được,
con nói được, khái niệm nó chết cứng.
Để tin thầy đi. Em đem đi trật đường rồi. Có ai có ý kiến gì khác không?
Kính bạch thầy, nếu như mà có thái độ như vậy, tức là sống trong, trong cái so sánh và phân biệt thì không bao nhìn ra được.
Tôi thích cái xe bớt sông này hơn. Ai có ý kiến gì khác không? Hiểu không? Nếu như nói là thầy phải giảng cho tôi, cái chữ tôi là cái chữ nặng dễ sợ lắm. Tôi phải hiểu, tôi mới tin thầy, tôi mới làm được. Cái ngã đó, nó không cho phép mình thấy được cái mà Phật thấy. Thầy muốn thấy cái đó là phải làm theo lời thầy nói thôi, đừng có đòi gì hết, là sẽ thấy. Thành cái Phật Pháp là, cái quan trọng về Phật Pháp, học Phật Pháp không phải là cái cuốn sách, không phải là cái sự tri kiến của quý vị, mà là cái gì? Hà Diệu Nga, là cái gì? Hả? Cái vị thiện tri thức. Bởi cái ông này nói nó khôn dễ sợ lắm. Ông nói là tôi không cần biết, tôi leo xem bớt thôi. Cái lời trả lời khôn không thể tưởng được. Người nó có tí trí huệ nói. Trong già lũ khù chứ còn có trí huệ thiệt á. Theo thấy cái lời trả lời khéo dễ sợ, khôn dễ sợ. Chỉ theo lời làm thôi. Chỉ làm thôi. Cái người mà ngồi nó suy nghĩ, tôi phải biết, tôi phải hiểu, có đúng là sai, cái đó là con ngã trong, là không cách nào thấy được hết, chỉ cần làm thôi. Thành ra cái hồi nào cái tinh thần đó nó dẫn tới cái lời trả lời, câu trả lời của câu hỏi Phật thất với thiền thất là gì, nó có khác nhé, chỉ làm thôi. Thế thầy trả lời là gian dễ sợ không, thay vì ngồi phân biệt cái thầy tránh luôn. Ai thắc mắc gì khác không? Yes.
Thấy được trí kiến Phật. Hồi nãy thầy nói là trí kiến là của trí kiến là Phật, tức là chúng sanh đều có trí kiến Phật chứ đâu phải là chỉ cho cái trí kiến của Phật thôi. Trí kiến Phật là tại vì chúng sanh quá mê mờ, cho nên hồi nãy thầy nói là có bài phương pháp là mình sẽ làm để thấy được trí kiến Phật của mình vẫn thế này. Là trí kiến của Phật, cái chữ trí kiến của Phật và trí kiến Phật nó khác nhau.
Khác nhau chỗ nào?
Không phải của Phật thế này.
Ừ?
Phật là chứ không phải trí kiến của Phật.
Đừng sang chữ Phật của được hả? Sang được hả? Cô giáo? Thành câu hỏi là gì? Chẳng là một được, nói tầm bậy không? Đối với Phật là một, còn quý vị là hai. Nhưng sao mà nói một được, nói tầm bậy không? Nói mà ai mà tin được. Sao cô mà giống Phật được? Quý vị không biết cái ý nghĩa của câu đó thế nào, hay là tôi không thèm giảng luôn nữa. Giảng quý vị mấy bí mật tôi biết hết rồi, bữa nào không cách nào mà làm tiền được nữa. Cái này gọi là khai vị thôi, sau bữa nào phải có mở restaurant sao à. Nói như vậy thật vẫn chưa hiểu, cái người nói những câu như vậy là người chưa hiểu, để không sao, tại vì sư cô mới phải tới đây học, nhưng thôi nếu cô hiểu rồi cô tới đây học làm cái gì. Mấy cô này hay lắm, quý vị đừng kinh thường mấy cô là học đọc sách, mà mấy dân mọc sách, mấy cái thứ ba người này ba người này toàn mọc sách, cái bà bên kia là không có mọc sách như nào hết á, nhưng đều ba người này dân mọc sách mà còn tới ngồi nghe là biết sao, tại vì trong nghe nó phải gặp mấy dân mọc sách mới nói chuyện ngoài sách, họ mới chịu nghe, nói sách là mình thua họ. Tại sao như vậy? Tại quý vị đọc sách nhưng quý vị không biết hành, chỉ biết đọc thôi, chỉ biết thôi, mà không biết hành. Chỉ biết nói thôi, mà không biết hành. Thành vẫn chưa hiểu được. Thành Phật thất với thiền thất khác nhau chỗ nào? Thiền nó có khác gì hết á. Những cơ hội phải quý vị đừng có tâm phân biệt như vậy. Tôi xài cái câu trả lời cô Hiền Nhã, đừng có phân biệt như vậy. Thiền là cứ tới tu thiền thôi, rồi Phật tới niệm Phật, tới niệm Phật thôi, rồi mỗi cái nó có cái công dụng nó khác nhau. Ok. Cái quan trọng không phải nó khác nhau, mà là cái cơ hội để mà tu luyện. Nói thiệt cái việc không có dễ đâu, không có dễ mà gặp được cái thiền thất đâu, không dễ mà gặp được cái Phật thất đâu. Nói thiệt vậy, có nhiều cái mà nó uổng khúc mà quý vị không thể tưởng tượng được. Nó cực kỳ là được có những người quý vị mà có cơ hội được. Quý vị biết không? Quý vị không biết đâu. Cái loài pháp mà quý vị tu mấy cái thất này đó, nó cực kỳ là hiếm có. Không có đâu. Thành ra mà tới mà tu được là quý vị là đại phước đó. Phải nhớ như vậy. Mấy Phật thất này á, cái mục tiêu cái pháp Phật thất này mà tôi học được á, là dùng cái phương pháp, cái phương tiện này để cho quý vị có cơ hội mở được cái tri kiến của Phật. Cho chừng làm chúng tôi không phải là dễ đâu, mà dễ mà gặp được những chuyện này đâu. Bao nhiêu nó có bị eo hẹp hết đó. Cái chùa này nó chứa được vài chục người, chùa sau chứa được 100 người, chỉ được 100 người tới thôi, tới nhiều không được. Thắc mắc gì khác không? Không ai mà thắc mắc thì tôi giảng kinh tiếp. Thì đại khái nói là cái một cái động với tịnh, bà hiểu là thiền thì tịnh không có động, còn Phật niệm Phật thì nó động nhiều hơn. Là hai cách là đều hai cái phương diện khác nhau của cái tu ấy, một cái tu tịnh, một cái tu động, mình nên tu cả hai. Thì như vậy mình có cái thăng bằng hơn, mình tiến bộ lẹ hơn. Tức mình biết cái mình biết nó có cái lợi dụng. Có nghĩa là lúc đồng mình có thể niệm Phật được, lúc tình mình có thể niệm Phật được. Còn nếu như cái vị chỉ lo niệm Phật không mà không tu cái tình thì cái sức niệm Phật cái vị nó yếu. Được không, thưa con?
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, theo con thấy những cái khóa thiền thất và Phật thất thì con cũng có cái duyên được tham dự, mà con thấy điều như thế này: thiền thất thì nó có mệt theo thiền thất, mà Phật thất nó cũng có mệt. Mà theo con nghĩ cái mệt này cái nó làm cho mình sẽ bớt bị vọng tưởng. Từ khi mình khỏe mình nghĩ lung tung hết à, mà lúc mệt là chỉ còn nghĩ để hít thở. Cái đó là con nói về bản thân con á, chỉ để hít thở rồi mình tiếp tục cái pháp môn mình đang thực hành. Thì cái điều con hôm nay con kính thỉnh thầy là chỉ giáo là nếu mà khi tu như vậy á, con nghĩ cái cuộc đời con người sao nó nhiều vọng tưởng quá, vậy là có khi nào mình sẽ hết vọng tưởng không? Cái điều thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, thì trong đời này kiếp này á, như chúng con tu như vậy có cơ duyên để tri kiến Phật có thể được khai mở trong đời này kiếp này. A Di Đà Phật, kính bạch thầy chỉ dạy.
Cơ duyên là khai mở gì?
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, khai mở tri kiến Phật.
Tri kiến Phật. Ok. Kiếp này hả? Ok, trả lời dễ. Kiếp này thì khỏi, đừng có hòng em. Tại sao mình cứ suy nghĩ hoài? Tại nó quan trọng. Đúng không? Mình nghĩ tại nó quan trọng đối với mình. Nó đâu gọi là vô minh. Mình coi nó quan trọng thì nó không quan trọng thế nào hết. Cái nói là tại vì quỷ thần nó giật dây mình. Tôi nói cái gì? Thì là quỷ thần giật dây mình hoài, mình không biết. Mình cứ tưởng mình tự chủ, thì nó cứ giật dây mình hoài, mình chịu thôi. Họ thấy mình được, mình không thấy họ được. Mình thấy mình thiệt thòi ngay lập tức. Có người nói là có nhiều người ta bận rộn với sợ, thích làm này hay là làm cái nọ, không thể nào ngồi yên được, thấy sẽ làm cái chuyện gì. Tôi nói phải ngồi yên. Có những người cái xã hội này, cái thế gian pháp, thế gian này Người ta tôn trọng những cái người mà có thể làm nhiều việc cùng một lúc. Có những người, nhất mấy người giỏi trong cái xã hội này, họ khoe, họ có thể vừa quay TV nè, vừa đọc báo nè, vừa nghe nhạc nè, vừa nghe điện thoại nè, vừa gói computer nữa, làm việc một lúc như vậy, như là rất dễ dàng, đụng ấy, trả lời điện thoại xong rồi bấm đánh computer rồi nghe nhạc của Chopin. Cái đó họ rất hãnh diện với cái gọi là cái khả năng có thể làm nhiều việc cùng một lúc. Cái Phật giáo mới gọi cái đó là mê muội. Mình nghĩ chuyện mình làm quan trọng, to làm mình phí sức mình làm toàn chuyện tầm bậy tầm bạ không, chả có lợi gì hết. Chỉ chết sớm hơn thôi, bệnh hoạn nhiều hơn một tí thôi. Một tiếng rưỡi rồi mà nói chuyện tầm phào không à. Bạn Ngân có chuyện gì kể không? câu hỏi là ngũ giới quan trọng chừng nào? Tôi nói là không quan trọng thế nào hết á. Thì tôi mới thú thật ngay lập tức, tôi nói là tối nay thầy sợ thành thầy phải nịnh đầm một tí. Chứ thôi người ta bỏ đi mình mất khách hết, không được. Nịnh đầm xong rồi bây giờ tôi thành thật và trả lời, thấy không? Mình nịnh tí thôi, chứ còn mình phải nói sự thật để người ta nghe. Để mình có thể nói là tối nay thầy có nói hơi khác một tí. Tôi trả lời như vậy nè. Tôi nhìn mặt và tôi trả lời, ok, thành quý vị đừng có coi là tôi nói gì đúng không, tôi chỉ nói tầm bậy tầm bạ thôi. Cái ngũ giới cô này cô là người thích có mục tiêu, thích làm, muốn làm gì phải dốc sức mà làm. Thành tôi nói là cái nếu như mà cô mà giữ ngũ giới là cô có thể tiến bộ lại hơn nhiều, có thể thành công lớn hơn nhiều. Nó liên quan tới sự thành công của mình, không phải riêng nhà không, mà nó riêng về cái nghề nghiệp của mình luôn. Cái ngũ giới là không phải riêng để mình tu cái chuyện cái sự tu luyện của mình không, mà nó ảnh hưởng tới cái nghề nghiệp của mình luôn. Nó hay lắm. Người trả lời câu hỏi ngay tức nó là tại vì người ta hỏi tôi cái câu hỏi này nhiều lắm. Chẳng như con có cái mấy người khách hàng quan trọng mà mời họ đi ăn trưa, ăn tối phải uống rượu. Ngủ giới không cho uống rượu làm sao bây giờ? Ai thắc mắc gì khác? Câu hỏi là ngồi thì ông có vấn đề gì hết, để lúc đi nhiễu, lúc mà đi nhiễu với lúc mà tụng thì ông có vấn đề, ông không chú tâm được, thì làm sao mà làm gì để mà chú tâm được hơn, nhất là ông ngồi, nhất là ông bị cái sự phân tâm về là ông muốn suy nghĩ là muốn xuất gia là không xuất gia nữa, tưởng bợ đâu có dễ xuất gia vậy em. cho nó ngồi suy nghĩ 10 năm nữa cũng xong, đâu có dễ vậy. Tôi nói cái tưởng mấy người da trắng cái tưởng xuất gia là muốn xuất gia không à, dễ vậy con ha. Phải làm Việt Nam mới xuất gia được, Mỹ sao xuất gia được, vừa phải thôi. Ông đang nói là muốn chú tâm hơn á, là ngồi đó nhìn cái kim đồng hồ đó, kim thứ nhì đó, kim mày đen cái phút đó, nó cứ chạy cứ nhìn nó thôi, đừng này nhá, ngồi cái tiếng đồng hồ. Ông nói hay, thành tôi không có cách nào mà tôi gẹo không được, chọc không được hết. Tôi chọc quê là tại vì tôi hỏi nên chọc là tại tôi muốn cho quý vị biết người Việt Nam rất là kỳ thị. Thành mình chọc, mình kỳ thị người trắng, nó kỳ thị lại cho nó vui. Cái cô đó, cô tôi xin quy cái thọ ngũ giới. Tôi giật mình, tôi nói trời đất ơi, con nhỏ còn gọn, trẻ, xinh. Mình đòi xin quy với mình giật mình, nói ủa, tại sao họ thượng tọa, sao nó sẽ đầy hết. mà tại sao chạy lọt tọt xuống đây để tôi hỏi quy y? Mình lạ, mình ngồi mình nói chuyện. Cái người hay dễ sợ, cái người có căn cơ lắm, mình giật mình mà nó té ra. Xong về xong mình cho thọ ngũ giới xong rồi không biết ngũ giới nó cũng thọ ngũ giới nữa. Tôi cười là tại vì cái cô này không biết gì ngũ giới hết mà vô đòi thọ ngũ giới. Mình giật mình nó hỏi, tại vì cái người phụ nữ thường thường là người ta cẩn thận như cô Jasmine á, nhưng mà chắc chắn cô mới làm, còn không chắc chắn cô không làm đâu. Đừng có hòng, thầy phải dạng cho con hết, con phải biết thấy hết rồi con mới làm. Cô này thọ ngũ giới, ok thọ ngũ giới. Cái người Việt Nam á có lòng tham, có tham vọng, cái hay cái đặc tính người Việt Nam rất là giỏi lắm, có chí lắm, rất là có chí. Thành ra qua đây là muốn học hỏi, muốn sinh hoạt, sinh sống để mà tự lực, tự lập chứ, tự lực chứ. Người muốn gì là qua như vậy đã có cơ hội qua nên bây giờ muốn đi học là theo thầy để làm gì, để giúp chúng sanh. Lúc sau cái lễ đó thì tôi mới nói với cô riêng của nó là cô có căn cơ, có sức nơi á. Thì hy vọng cô sẽ trở lại mà tu chung. Ngờ đâu cô về cô gửi email của nó bây giờ cô muốn học cái thầy để con cứu độ chúng sanh. Ai thắc mắc gì khác không? Ai có ý kiến thắc mắc gì cuối cùng không? Còn một phút nữa để mà nói. Là cái cơ hội cuối cùng. Ai muốn hỏi đi.